điểm của em là mình nên biết rõ mình muốn gì, tức là mình biết là mình muốn gì chứ không không phải là mình đi gọi là begging for a job. Có một cái đấy là nhiều khi nếu như mình có những cái điểm mà mình làm chưa tốt thì nếu như đợi đến cái lúc mà official performance review rồi thì có thể là too late, và Mỹ sa thải rất nhanh, rất chóng vánh.
Chào mừng các bạn đã đến với podcast Vietnamese Ladies Go Around the World, là một nơi mà bọn mình chia sẻ những trải nghiệm về văn hóa và là cầu nối giữa những người đã và sẽ bước trên con đường hội nhập thế giới. Hôm nay thì sẽ là một tập rất đặc biệt, tại vì là như các bạn đã biết thì trong những tập trước chúng mình đã có những tập nói về châu Á này, nước ở châu Âu này. Trong tập này thì chúng ta sẽ đến châu Mỹ với một vị khách mời rất đặc biệt, có profile rất là khủng, đó là em Phượng.
Theo như Linh được biết đấy là sau khi tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại Mỹ thì Phượng ở lại làm việc và lấy chồng sinh con, đồng thời cũng phát triển sự nghiệp tại đây. Và hiện nay thì Phượng đang giữ vị trí giám đốc tại một cái công ty về phân tích dữ liệu ở Mỹ, một ngành có thể nói là rất là thời thượng trong những năm gần đây. À, thực ra thì một cái tin vui nữa đấy là năm nay, trong năm 2022 đúng không, thì Phượng vừa được bổ nhiệm lên vị trí phó chủ tịch công ty. Wow. Linh cũng vừa mới thấy trên Facebook đấy, quả là
chúc mừng Phượng nhé.
Một tin vui đấy.
Em cảm ơn mọi người giới thiệu hoành tráng quá, nhưng thực ra cũng không có gì đâu ạ. Thực ra thì chung là em cũng khá là có cơ duyên khi mà tốt nghiệp ở chương trình thạc sĩ của trường Đại học Missouri của Mỹ. Thì hồi đấy thì cũng nói thật là em là học chuyên về ngành phân tích tài chính và phân tích đầu tư. Bởi vì là hồi đại học ở Việt Nam là cũng học về tài chính, sau đó là làm thì làm ngân hàng. Đấy, rất là theo trend, nói chung là rất là theo trend. Và sau khi sang Mỹ thì cũng nghĩ rằng là mình cũng vẫn tiếp tục theo cái ngành đấy. Thì trong cái quá trình mà em học tập ở trường Missouri thì em cũng đi thực tập từ rất là sớm, tức là sang một cái là đi thực tập, đi làm việc cho một cái quỹ quỹ đầu tư, một cái hedge fund ở mà thành phố của bang, thì cũng rất là enjoy, nhưng mà cảm thấy là nó cũng hơi khô khan một chút, tức là hơi khô khan. Và cái ngành đấy thì thực ra là gọi là nhân viên nam sẽ chiếm là đa số. Thì hồi đấy thì khi mà tốt nghiệp xong thì cũng có một cái duyên, đấy là quyết định là ở lại Colombia, bởi vì là chồng của em lúc đấy là đang học tiến sĩ. Đấy, thì tình cờ thì một ông thầy giáo dạy em về môn database marketing ấy, thì ông cũng khá là quý ấy, thì ông mới giới thiệu cho một cái job ở một cái startup về marketing. Mình thì không biết gì về marketing cả. Là đến lúc mà đi interview thì vẫn phải Google để xem là công ty này nó làm về cái gì. Và khi mà Google thì thấy là công ty làm về một cái mảng tương đối là mới ở Mỹ hồi đấy, về programmatic advertising, và cái gọi là fundamentals của nó tương đối giống với cách vận hành của một cái stock market. Thì em mới thấy khá là thú vị. Thì em mới quyết định là join. Thì khi mà mình làm với một cái startup ấy thì đương nhiên là cái rủi ro cũng tương đối lớn, nhưng mà cũng may mắn là công ty phát triển khá là tốt, và từ đấy thì em có những cái cơ hội để grow cái career của mình cũng tương đối là nhanh đấy. Nên là về thăng tiến thì cũng tương đối là nhanh, nhưng mà bởi vì là công ty nhỏ mà nên là cũng nhiều cơ hội, bởi vì là mình bắt đầu sớm với công ty đấy. Nhưng mà cũng không phải hoành tráng lắm đâu. cố gắng hết sức vậy ạ.
Không, khi mà giới thiệu, mà khi mà sang Mỹ một phát mà đã được nhận vào một công ty nào đó để làm, thế thì đã quá là giỏi rồi. Bởi vì chị thấy rằng là các bạn khi mà sang đi học ấy thì để mà tìm được công việc ấy thì cũng khá là khó. Có lẽ là đây là một cái mà cần phải nói thêm với Phượng khi mà hỏi về việc là phỏng vấn này rồi đi tìm việc làm, bởi vì mình thấy thế là rất là thành công. Phượng thì rất là
năng động. Nhưng mà còn một cái nữa đấy là Linh cũng biết đấy, là ngoài cái công việc chính này thì Phượng cũng là giảng viên bán thời gian cho các trường đại học tại Mỹ, tại bang mà Phượng đang sinh sống và làm việc, đúng không?
Wow. Đây là em làm kiểu freelance hay là
tức là hồi trước ấy, thì khi mà em làm việc tại công ty hiện giờ về data analytics ấy, thì có một vài lần là em đến trường em làm guest speaker, thì sự guest speaker cho một số cái lớp học về phân tích dữ liệu trong marketing, thường là vì là các thầy có biết ý, các thầy đã từng dạy rồi, các thầy bảo ồ thế thì làm đúng cái mảng này khá là thú vị, thì mời đến chia sẻ xem là thực tế ở các công ty nó ứng dụng những cái kiến thức trong trường học như thế nào. Đấy, bởi vì là sinh viên thì thường là muốn biết những cái như thế, thì em cũng thích chia sẻ thôi. Thực ra em cũng khá là kiểu thích chia sẻ với mọi người, thế mà ok đấy, thế là cũng đến vài lần. Thì sau khi mà trường cái chương trình MBA của trường em ý quyết định là thay đổi cái cách thức gọi là vận hành một chút, tức là trước đây là theo dạng degree, học 2 năm thì sẽ có một cái degree, thì bây giờ là chuyển thành là rất là nhiều những cái certificate nhỏ. Đấy, thì nó sẽ tập trung vào để giúp cho học sinh, sinh viên học nhanh và có những cái kiến thức thực tế sớm dạng như vậy, thay vì là degree theo kiểu truyền thống. Thì khi mà trường quyết định mở cái chương trình certificate, Marketing Analytics Certificate ấy, thì có reach out và nói là muốn mời em dạy một cái lớp về Data Visualization và Storytelling. Thì ok, nói chung là em cũng khá là thích kiểu như là mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình ấy. Tại vì là trước giờ khi mà em từ hồi em đi làm cho đến suốt sau này thì lúc nào cũng có một cái mình cũng tự nhắc, đấy là mình cố gắng pay it forward ấy. Tại vì là trước đây khi mà em có những cái sự giúp đỡ của những anh chị đi trước khi mà mình mới bắt đầu ấy, thì họ cũng toàn nói như vậy, họ bảo là mày cũng không cần phải kiểu pay it back, mày cứ pay it forward là được. Đấy, thì mình nghĩ như vậy nên là trường hỏi là ok có muốn dạy không, thì mà ok cũng chẳng hỏi là lương lậu nào, xong rồi cũng quay lại và ơ thế á, bây giờ thì ký contract như thế nào, thì thấy ơ cũng được trả một chút lương nhưng mà về cơ bản thì nói chung là em cũng thích kiểu như là mình chia sẻ được cái kiến thức của mình với học sinh, bởi vì thực tế mà nói, kể cả là ở Mỹ, cái môi trường đào tạo của nó tương đối là thực tế hơn so với ở Việt Nam. Nhưng cũng có rất nhiều bạn sau khi ra trường cũng không biết là phải làm cái gì, tức là khi đưa ra một cái yêu cầu công việc thì gần như là vẫn phải đào tạo lại. Đấy, thì em luôn luôn thích cái mặt gọi là ứng dụng của kiến thức, tức là từ hồi xưa là rất là thích là học cái này để làm gì ấy. Thì em muốn khi mà mình đã trải qua cái việc học rồi và trải qua cái công việc rồi, thì mình có thể nói cho các bạn sinh viên, thì các bạn còn trẻ và còn rất nhiều thời gian, nên chuẩn bị những cái như thế này và nên có cái mindset như thế nào để khi mà phỏng vấn cho một cái công việc nó được tốt nhất ấy, và cái cơ hội thành công của mình nó cao hơn, kiểu như vậy. Thì em khá là enjoy, em dạy được 3 kỳ rồi, nói chung dạy được 3 kỳ rồi. Cũng may là feedback của sinh viên cũng khá là tốt, mặc dù là hồi đầu ấy thì cũng có hơi lo một tí là không biết là mình cũng không phải native speaker ấy, mặc dù là làm ở công ty thì cũng nói chuyện với mọi người thì không ngại gì hết, nhưng mà kiểu đi dạy thì cái môi trường nó cũng academic hơn, thì cũng hơi băn khoăn một chút, nhưng mà end up thì sinh viên thì không ai cảm thấy có vấn đề gì về cái chuyện communicate cả, và đều khá là enjoy, thấy rằng cũng kiểu rất là nhiệt tình, kiểu như thế thì cũng thấy happy.
Đấy. Nghe Phượng nói kiểu nghe cũng rất là hấp dẫn, và kiểu cái năng lượng mà bạn Phượng truyền thấy mình cảm thấy là mình cũng muốn nghe. Nếu mà có hôm nào có buổi dạy cho các chị thì có thể tốt quá.
Đợt trước là em cũng có một cái plan là định làm với một cái bạn đồng nghiệp cũ của em, là tạo một cái course online dạy Tableau ở trên Udemy á. Thì bọn em đang muốn là design cái content như thế nào để cho nó dễ học nhất ý, cho mọi người, vì có nhiều cái nó cũng technical, nhưng mà mình vẫn có cái cách để mình gọi là truyền tải làm sao để nó phù hợp ý, cho và nó có tính ứng dụng cho nhiều ngành khác nhau. Thì nói thật là đấy là một cái kế hoạch mà bọn em đã định là muốn là hoàn thành trong năm ngoái 2021, nhưng mà nhiều cái personal plan nó cũng thay đổi nhiều ấy, đã thay đổi nhiều nên là cũng bị hơi bị trì hoãn cái đấy một chút. Nên là 2022 thì đang hy vọng là sẽ hoàn thành được cái
hy vọng
cái course đấy.
Vâng. Hy vọng là như thế để cho dạ. chúng ta có gì để chị xem với, nghe rất là hấp dẫn.
Bọn em ý, em với cả bạn em thì cũng hay cho những cái hoạt động như kiểu là support các chị em phụ nữ với nhau ở Việt Nam hay là ở nước ngoài ý, để giúp tăng cái skill của mọi người và đồng thời là kết nối network với nhau. Thì hồi trước là cũng chỉ muốn là mình làm cái gì đấy để khi mà mọi người chẳng hạn khi ở Việt Nam chẳng hạn, nếu như mà muốn biết là ở bên Mỹ cái cách mà mọi người đang dùng cái tool cụ thể như Tableau chẳng hạn trong cái công việc như thế nào thì nó mọi người sẽ thấy nó clear hơn, bởi vì là một số cái chi phí, tức là chi phí dùng tool ở Mỹ thì khá là đắt so với là ở Việt Nam, nhưng không phải là công ty nào Việt Nam cũng có thể invest. Nhưng mà em thì em thực sự muốn là sau này ví dụ như là sinh viên ở các trường đại học ở Việt Nam ấy, mình đưa được những cái đấy vào trong chương trình đào tạo và partner, sau đấy partner được với những cái công ty ở Mỹ để cho sinh viên thực tập ít từ xa và build được cái profile. Sau này nếu như mà muốn apply job cho những công ty ở bên này thì cái cơ hội nó cũng cao hơn ấy, tăng cái tính cạnh tranh ở cái thị trường. Cũng như thực ra là cái ngành business analytics và data analytics ở Việt Nam nó cũng đang bắt đầu kiểu phát triển lên ấy. Em nghĩ là chuẩn bị được cái skill đấy thì sẽ giúp cho các bạn sinh viên rất là tốt.
Nói về nước Mỹ thì chắc là nhiều bạn đã được học ở đấy rồi và các bạn cũng sẽ muốn là làm sao để có công việc này đấy, rồi internship nọ kia các thứ và Phượng quá giỏi như luôn, khi đến phát là em đã được vào cái chỗ công ty để làm luôn, và chắc là cơ duyên và may mắn, trời ơi chị cũng mong phải có được cái sự may mắn như thế.
Em cũng muốn chia sẻ thêm một chút ấy là thực ra hồi mà em mới sang ấy thì tức là có một cái công việc ở trường, nhưng mà hồi đấy là em vẫn đi tìm một cái công việc ở bên ngoài, tại vì thực ra ở trường thì nó cũng cái môi trường nó hơi khác một chút. Thì hồi đấy là em mới cho một cái chương trình ở trường là kết nối với những gọi là các cái tính là như kiểu những cái professional trong cái ngành của em ấy. Thì hồi đấy thì may là em cũng có được kết nối với một bác ý là rất là senior level ở cái quỹ đầu tư, không phải là cái chỗ mà em làm, nhưng mà cũng mình cứ kết nối, mình nói chuyện và mình học xem cái cách mà họ làm việc ở Mỹ như thế nào ấy. Thì em cũng build được cái connection với bác ý và học hỏi được rất là nhiều, rồi bác ấy cũng giới thiệu cái công việc các thứ cho em đấy. Nhưng mà thực ra không phải là kiểu đùng một cái mà mình chọn được một cái nơi mình làm ngay đâu, mà cũng phải qua một số cái mình phải chủ động ấy. Tức là mình cũng phải chủ động mình reach out, mình tìm đến những cái người mà có thể giúp mình, và thậm chí là không nhất thiết là có thể giúp mình mà có thể chia sẻ cho mình những cái kinh nghiệm và có những cái lời khuyên ấy. Thì có một cái hay ở Mỹ là em thấy cũng hơi khác hơn ở Việt Nam một chút, đấy là kể cả mình là người lạ thì họ vẫn giúp. Tức là thường ở nhà mình sẽ là có qua một cái connection nào đấy, ví dụ là tôi quen anh này, ví dụ hoặc là con cháu hay như thế nào đấy, thì người ta sẽ nhiệt tình giúp đỡ hơn. Còn thực ra như ở Mỹ thì mọi người người ta rất là thoải mái, tức là họ thấy là mình cần giúp đỡ thì họ sẽ giúp đấy. Hồi đấy thì bác ấy cũng giúp em, ví dụ như là mock interview với em này, hoặc là sửa resume cho em này, rồi nói chung là cho em cái lời khuyên đấy. Thì từ đấy thì em bắt đầu mới gọi là biết là ok có những cái vị trí ở đây và em apply phỏng vấn và mình tìm được cái cơ hội phù hợp với mình. Khi mà em đi phỏng vấn thì thực ra hồi đấy em không phỏng vấn quá nhiều đâu, nhưng mà trước khi phỏng vấn với bất cứ một công ty nào thì em tìm hiểu rất là kỹ về công ty đấy, tức là em sẽ hiểu rõ là họ làm gì, họ đang mạnh về cái gì, yếu về cái gì, và connect được với những ai ở công ty đấy. Tức là em không kiểu giải đơn, mà em sẽ tìm những cái chỗ mà em thấy cảm thấy là rất là phù hợp thì, thì em bỏ nhiều thời gian vào, và cũng có một số cái sự chuẩn bị nhất định cho cái buổi interview ấy. Thì bởi vì thực ra nói thật là profile của mình thì cũng ok, nhưng mà cũng có rất nhiều người có cái profile như mình, và đặc biệt là khi mình mới sang thì cái dù gì thì gì thì cái ngôn ngữ và cũng như là cái culture của mình, cultural knowledge này, rồi cultural fit của mình nó cũng sẽ chưa thể bằng so với một cái người native speaker. Thì mình sẽ phải highlight được những cái khác mà mình sẽ thấy là mình mạnh hơn so với native. Và cái cơ bản em thấy, và là cũng là cái em nghe feedback được từ rất là nhiều người, đấy là sinh viên quốc tế thì được cái là chăm chỉ và nhiệt huyết hơn so với các bạn Mỹ thông thường. Tức là thường các bạn đi làm sẽ có rất nhiều option, có nhiều lựa chọn, không bị limit như kiểu là sinh viên quốc tế, nên là thường các bạn làm theo kiểu it's just a job ấy, dạng như vậy. Còn với mình thì mình giống như là đây là một cái cơ hội mà mình không bao giờ muốn, tức là mình không muốn mất, là mình sẽ bỏ rất là nhiều tâm huyết vào đấy và mình làm hết sức. Thì thường khi mà đã được có được cái cơ hội làm việc ở công ty rồi thì em thấy Việt Nam mình ấy, cái performance sẽ tốt và khả năng mà để thăng tiến và phát triển trong công việc là tốt. Nhưng cái bước đầu tiên ấy để mà được cái việc đấy thì đúng là nó có những cái mà nó không phải chỉ phụ thuộc vào cái profile, cái CV của mình. Thì hồi xưa khi mà em còn rảnh hơn một chút, từ hồi có con thì cũng bận rộn thì gần như là không làm mấy. Nhưng hồi trước thì em có tham gia cái mentee network của VAVNPN, là một cái mạng lưới kết nối các cái professional Việt Nam ở Mỹ. Thì em có làm mentor cho hai bạn sinh viên học ở Mỹ. Thì hồi đấy là thường xuyên là gặp gỡ các bạn và trao đổi là cái mục tiêu nghề nghiệp của các bạn là gì, nếu như các bạn đang tìm kiếm những cái gọi là job trong cái market mà em đang làm thì nên chuẩn bị những cái certification nào. Xong thì đến cái bước là phỏng vấn, thì ở đấy có một bạn thì rất là active và thường xuyên là reach out và chị ơi, ví dụ ngày mai em phỏng vấn hoặc là tuần sau em phỏng vấn chỗ này đấy, thì chị mock với em, xong thì xem là em cần chuẩn bị như thế nào. Mỗi cái công việc, mỗi cái job mà bạn apply thì em cũng đều theo cái gọi là cái cách mà em làm trước đây. Tức là em sẽ hỏi bạn rất là kỹ là thế công việc này nó như thế nào, em thực sự hiểu nó như thế nào, chứ không phải chỉ là thấy một cái job posting ở trên mạng và apply bừa ấy. Thì bởi vì thực sự một khi mà thực sự hiểu thì phỏng vấn mới tốt được. Còn nếu mà không thì người ta sẽ nhìn thấy ngay là mình theo kiểu chỉ là apply kiểu dạng như
I love kiểu
cho
thế.
đấy thôi rồi. Thì hồi đấy thì em cũng giúp các bạn đấy, thì cuối cùng thì các bạn cũng tìm được việc và cũng có những cái mà hồi đấy thì em chia sẻ rất là thật thôi, tức là đây là những cái kinh nghiệm mà chị đã trải qua, có những cái thành công và những cái không thành công ấy, thì mình nên lưu ý những cái gì để khi mà phỏng vấn, có những điều rất là nhỏ thôi nhưng mà nếu mà mình biết lưu ý thì người ta sẽ thấy là smart, hoặc là cũng kiểu như là có cái people skill ấy. Thì thực ra em thấy dân Mỹ kể cả khi phỏng vấn hay khi đi làm thì họ khá là value về cái people skill, tức là họ có thấy được cái connection giữa cái candidate và mình không, và team không. Đấy, skill là một chuyện nhưng mà cái connection ý, nó là một cái rất là quan trọng, kiểu gây cái cảm tình ấy. Thì đấy là một cái khía cạnh mà em nghĩ là không phải bạn nào cũng để tâm đến, tức là focus quá nhiều vào cái việc show off cái skill của mình hoặc cái knowledge của mình, chưa tìm cách để connect với cái người mà mình nói chuyện và để cho công ty thấy rằng là mình thực sự sẽ là một cái good fit về culture nữa. Đấy.
hay quá Nhật, đây là một kinh nghiệm rất là hay ấy. Nha, chị cũng đồng ý với Phượng, bởi vì là khi mà chị làm ở công ty vị trí hiện tại ấy, thì có rất là nhiều bạn nhá, các bạn ấy rất là proactive, tức là khi mà các bạn apply vào công ty thì các bạn ấy đã tìm được cái contact của chị trên LinkedIn. Rồi sau đấy là các bạn rất chủ động vào hỏi này là vị trí ngay trong công ty ra sao, rồi công ty như thế nào, hỏi về môi trường, thậm chí là hỏi rất là cụ thể là có lời khuyên gì khi phỏng vấn. Thì mình nghĩ đây là một cái lời khuyên rất là tốt cho các bạn trẻ. Các bạn sẽ có sự chủ động hơn.
Vâng, đúng rồi ạ.
Nghĩa là mình phải build cái networking trước, đúng không?
Đúng rồi.
Là connecting với người ở trong trước, rồi thì sau đó thì
rõ vị trí, đúng không?
Mà nhờ connecting thế thì mình mới hiểu được rõ thêm công việc, đúng không?
Đúng rồi, vâng. Thực ra em cũng có một cái lời khuyên này, nhiều khi thì ví dụ những bạn nào đang tìm mãi mà không được việc thì thấy nghe cũng sốt ruột lắm, nhưng mà nói thật là khi mà mình tìm hiểu về công ty ấy, thì cái đấy là cũng là để cho mình, chứ cũng không phải, tức là một khi nếu mình tìm hiểu và mình thấy rằng công ty không phù hợp với mình thì cũng không nên cố quá, bởi vì là khi mà mình vào làm mình không thấy happy thì nó rất là khổ, tức là nó rất là khổ, và mình cảm thấy là cái công việc này nó không đáng, và khi đấy lại phải dành thời gian đi tìm một cái công việc khác, thì em không nghĩ là nó worth cái đấy. Thì mình nên cố gắng là dành thời gian tìm hiểu, nói chuyện với những cái người đến từ công ty đấy nhiều nhất có thể, để xem là cái cách họ treat mình nó có ok hay không. Bởi vì thường ấy, khi mà các bạn tìm việc ở những cái công ty mà có môi trường văn hóa rất là cởi mở và sẵn sàng giúp đỡ nhau ấy, thì họ cũng sẽ nói chuyện với người ngoài như vậy, tức là họ sẽ willing là provide information này, họ sẽ willing trả lời những cái câu hỏi này. Còn ví dụ như cái môi trường mà kiểu mình reach out mà họ lại kiểu hơi bề trên một chút dạng như vậy, tức là dùng từ kiểu là dạng như kiểu ban ơn hay gì đó, thì thực ra lại không nên cho những công ty như thế, bởi vì khi vào ấy thì cái pressure nó rất là lớn, cộng với là mình không được support, tức là mình sẽ không có được cái sự support từ từ đồng nghiệp, thì cái đấy với em rất là quan trọng, bởi vì thực ra là hồi xưa khi mà em làm công ty startup đầu tiên lúc mới ra trường ấy, thì sau khi làm 3 năm thì em giúp công ty build cái analytics department và develop một số cái sản phẩm và bắt đầu bán và mang về doanh thu. Thì cũng thời điểm đấy thì ông owner chính ấy, thì muốn là split off cái department đấy thành một công ty riêng, và đấy là Radar Analytics, là công ty em đang làm hiện giờ. Thì hồi đấy thì cũng khá là exciting, nhưng mà em cũng ngay đầu tiên là em đã phải hỏi ông owner là thì ai sẽ là sếp của tao, bởi vì là nếu như mà tao phải biết người đấy là ai đã thì tao mới làm tiếp, còn nếu mà không thì cũng chưa chắc là tao sẽ làm tiếp đâu, tại vì cái người mà mình làm việc cùng ấy nó rất là quan trọng, mình có được cái support của người ta hay không để mình có thể phát triển được, và họ chấp nhận được cả điểm yếu và điểm mạnh của mình để cùng grow với mình thì mình mới để happy. Còn nếu mà không thì thà rằng là mình kiểu như là chuyển sang một cái môi trường khác từ đầu ấy thì tốt hơn. Thì tức là em, quan điểm của em là mình nên biết rõ mình muốn gì, tức là mình biết là mình muốn gì, chứ không phải là mình đi gọi là begging for a job. Mình cái một cái công việc nó là cái relationship giữa hai bên ấy, thì như bất cứ một cái mối quan hệ nào thì nó đều phải có cái gọi là respect và being candid with each other, là mình phải honest và mình thực sự clear là đây là cái tôi muốn từ công ty, và công ty cũng clear là đây là cái tôi muốn từ anh, thì khi đấy thì nó mới dễ. Còn nếu mình vào công ty và I will do everything kiểu whatever you want, đúng không, kể cả như là mày muốn tao làm mấy tiếng một giờ tao cũng làm, no way, đúng không, bởi vì cái đấy nó không realistic.
Có thể là đối với các bạn junior, có thể các bạn ấy sẽ tiếp cận theo cách đấy để trước tiên là cái vị trí đã.
Đấy. Thì nói chung là biết mình muốn gì thôi, mọi thứ nó đều có trade-off. Thì nếu như mình biết rằng mình chỉ cần vào trong công ty để có một cái starting point và chấp nhận là sẽ hy sinh tất cả những cái khác, ví dụ kể cả là môi trường áp lực hơn, hoặc là không được friendly, hoặc là này kia, nhưng để lấy ví dụ brand name và một số cái kinh nghiệm nhất định ban đầu thì ok đấy, nhưng là cần phải biết là mình muốn gì, chứ không phải là ok, tức là ok job này nghe ổn đấy, kiểu vào xong bắt đầu được 2 tháng khi lại chán kiểu thế, lại muốn tìm một cái khác, thì cái đấy nó sẽ lúc cũng khá là bad trên cái CV và cái resume của
Về việc xin việc và làm ở làm việc ở môi trường quốc tế, có lẽ là mình sẽ phải có một cái podcast như thế nhỉ các bạn nhỉ.
Thì sau đây sẽ mời thêm Phượng về làm coach.
Cái cách mà Phượng chia sẻ rất là hay nhá.
Nó về kinh nghiệm thực tế của bản thân cho nên là nó rất là realistic.
Cái cách chia sẻ nó rất là hào hứng khiến cho mình cảm thấy là ồ mình cũng làm được đấy, nghe chị nói
năng lượng
cho mình năng lượng, mình cũng tin là ồ chị làm được thì mình cũng sẽ làm được, rất là tuyệt vời.
Nhưng mà đúng là thế thật mà chị, thực ra là cái về khả năng ấy thì em nghĩ là mọi người cái khả năng nó tương đối là giống nhau thôi. Có thể là có những cái khác biệt nhất định, nhưng mà về cơ bản cái IQ và cái IQ của mọi người về cơ bản là không chênh lệch nhiều. Còn EQ thì là một cái nó cũng hơi khác một chút, là một cái mà mọi người phải có thể là nó hơi innate một chút, tức là khi mà mình sinh ra mình có một số cái gọi là natural sẵn rồi, nhưng mà cũng sẽ build up được qua thời gian nếu mình kiểu chú ý ấy. Thì với em làm cái môi trường ở đây một tính ra bây giờ là 7 năm cho cái công ty này rồi, thì và tức là hiện giờ là em làm việc với executive level rất là nhiều, làm việc với president của các công ty, làm việc với kiểu executive VP và cho những cái gọi là sales pitch ấy, rất là thường xuyên, thì mình mới thấy là cái khía cạnh về con người ấy, cái people skill ấy, nó quan trọng như thế nào. Đấy, nó quan trọng như thế nào trong việc kết nối với khách hàng, close cái deal và continue cái relationship. Còn về mặt kỹ thuật cũng giống như em nói là mỗi người cái IQ nó không khác nhau. Các công ty về mặt technical nó không khác biệt quá nhiều, trừ những công ty mà nó tương đối là unique về một cái mảng nào đấy rồi. Còn thì ví dụ như với Radar, cái công ty em đang làm hiện giờ, thì những cái bọn em đang làm cũng có rất nhiều công ty đang làm rồi, nhưng mà những cái khách hàng mà làm với bọn em lâu năm rồi ấy, thì họ thích, bởi vì là tức là bọn em làm thực sự là rất là tận tâm ấy, tức là rất là tận tâm và nghĩ cho khách hàng theo kiểu là nó họ là một cái phần của công ty mình, chứ không phải là chỉ là một cái project kiểu thế. Thì cái để giữ chân họ thì đấy là cái mối quan hệ giữa mình với họ, và mối quan hệ ở đây không phải là kiểu chỉ là họ thích mình hay mình thích họ, mà mình sẽ thực sự mình show được cái value từ cái công việc của mình và show rằng là mình luôn nghĩ cho khách hàng ấy, tức là mình luôn nghĩ cho khách hàng và đi trước khi mà họ thậm chí reach out, không phải kiểu là ê kiểu mày có làm cái này không, đây tận tiền đây ví dụ thế, thì ví dụ em sẽ thậm chí là còn không biết là khách hàng có tiền hay không, nhưng mà bảo là ê tao nghĩ cái này sẽ tốt cho mày đấy, thì mày có tiền để làm không, nếu không thì sẽ figure out cái vấn đề đấy, có thể là pro bono một chút xong thì sẽ kiểu bỏ tiền vào sau, ví dụ như vậy. Thì cái mà kiểu như là give and take ấy, giữa hai bên ấy, thì nó là một cái em thấy là nó apply cho cả personal level và cái organizational level luôn. Thì học được khá là nhiều thứ từ cái cách mà đặc biệt là các cái bác mà executive ấy, cái người mà họ làm sale giỏi ấy. Họ cách họ nói chuyện rất là hay, là hay, vẫn còn chạy dài lắm, tại vì thường khi mà em cho sales pitch là một mình em kiểu châu Á ngồi trong một đống kiểu các bác toàn là kiểu như mostly kiểu white đi đấy, sau thì cũng là rất là high profile, học trường kiểu như là cũng trường top, trường tiếp các thứ này kia, hoặc là không những kiểu dầu sụ kiểu thế, mình thấy mình kiểu nhỏ bé nhưng mà kiểu không bao giờ họ treat mình theo kiểu là mình inferior hơn, tức là kém hơn nào, rất là cực kỳ respect và khiến cho mình muốn làm việc với họ ấy. Thì cái đấy là cái mà bản thân em cũng muốn là mình khi mà mình grow thì mình sẽ làm như thế với những cái đồng nghiệp của mình, những cái người nhân viên của mình.
Chính xác. Kể cả bản thân chị cũng thế, chị cũng có cơ hội làm việc với rất là nhiều những gọi là CFO hoặc CEO của các cái tập đoàn thế giới ấy. Thì lúc mà mình mới tiếp xúc ban đầu chẳng hạn, lần đầu tiên mình có những cuộc phỏng vấn với họ, mình có cảm giác hơi lo sợ ấy. Nhưng mà đến lúc mà mình càng tiếp xúc càng nhiều thì mình mới biết được là những cái người như vậy thực chất là cái kỹ năng kiểu làm việc với con người của họ rất là tốt. Họ luôn làm cho mình có cảm giác như là welcome này, cởi mở, thoải mái và có cảm giác rất là kiểu thân thiện và gần gũi ấy. Thế sau nhiều năm làm việc với họ như thế thì bây giờ kể cả cái cách làm việc của chị cũng thế, trong cái công việc của chị về cái quality and compliance ấy, mọi người thường khá là sợ trước khi tiếp xúc với chị. Đấy. Nhưng mà sau đấy thì nhưng mà sau đấy thì lại sau mỗi job như thế thì mọi người lại quay lại và muốn book mình hoặc là muốn nhờ mình hỗ trợ.
Đấy, em buồn cười, em chia sẻ với bố mẹ em ấy, tại vì bố mẹ em thì kiểu như là cũng quen cái, tức là văn hóa ở Việt Nam thì là thường nhân viên phải quan tâm đến sếp không? Thế là ví dụ những cái dịp gì ấy, kiểu như là lễ các thứ bạn có thể không mua quà gì cho sếp, không mang quà gì đến tặng sếp à, thì nó sẽ bảo không. Đấy, sao tại vì sinh nhật sếp cũng kiểu ý là cũng không phải là bắt buộc, gọi là có, gọi là cho vui thôi đấy, nhưng mà toàn là sếp đi quan tâm nhân viên thôi, toàn là sếp kiểu mày mệt không, tao book massage cho mày cuối tuần này để đi massage đi. Kiểu thế không, nhân viên thì ok cảm ơn nhé. Sao kiểu gọi là rất là ngược ấy, tại vì là cái em nghĩ cái mindset là nó tương đối khác, có nghĩa là phải quan tâm đến người ta thì thứ nhất là người ta sẽ kiểu vui vẻ hơn, mạnh khỏe hơn để làm việc cho mình. Hai là nó cũng tạo cái mối quan hệ gần gũi, thì một khi đã có cái quan hệ mà gần gũi và quý mến nhau rồi thì thực ra mọi thứ nó cũng đều dễ hơn ấy.
Đây có phải là một cái văn hóa chung trong về văn hóa làm việc của người Mỹ không, hay là chỉ trong cái network mà em làm thôi?
Em không nghĩ là nó là phổ biến theo kiểu là ở đâu cũng thế. Thực ra ấy, thì các em cũng có những bạn làm việc ở những cái công ty lớn kiểu Big Corp, thousands of employees kiểu như vậy, thì cái môi trường nó hơi khác hơn một chút. Thực ra nó sẽ hơi khác hơn một chút, tùy vào hên xui, nói chung hên xui. Nếu như mà may thì sẽ gặp sếp cũng quan tâm đấy, nhưng mà cái khó ở những công ty lớn là thường thực ra cái áp lực của nó cũng rất lớn. Họ dễ tìm người thay thế, tức là họ không ok anh làm được cái gì tôi sẽ tìm được một người có thể làm tốt hơn anh, ví dụ như vậy. Tức là cái mindset của họ là kiểu như
không
là
ai là không thể thay thế được
thôi. Chính xác, thì là get the job done. Còn bởi vì họ có tiền, vấn đề là họ có tiền để thay thế người rất là dễ. Đấy là những công ty là họ có tiền, họ không phải worry là ok trả ví dụ hơn 20.000 hay 30.000 thì sẽ có ảnh hưởng gì, ví dụ thế. Thì nhưng mà thường em nghĩ là những cái công ty nhỏ hơn, mid-size thì họ sẽ quan tâm, thường là quan tâm đến nhân viên nhiều hơn, bởi vì là họ muốn là nhân viên một khi mà đã join và đã được đào tạo thì nhân viên đấy sẽ stay on với company for a longer time. Thì họ muốn có một cái giống như một cái family atmosphere là care for each other ấy. Thì em nghĩ đấy là một cái mà em cũng enjoy. Mà nhiều khi ví dụ như bạn em bảo là đi sang bên này làm đi, kiểu như là công ty to các thứ, sao cứ làm công ty bé thế. Thế xong kiểu em bảo là thì bên này kiểu vui hơn ý. Đấy thì nói chung là mỗi nơi nó cũng có những cái kiểu pros and cons. Giống như em nói ban đầu là mình cảm thấy mình biết mình muốn gì thôi. Còn thì môi trường nào nó cũng có những cái hay và dở. Công ty lớn thì thường là lương cao, benefit tốt, nhưng mà gần như là ai biết tuyệt người đấy. Đấy, còn ví dụ như ở đây ví dụ ốm đau hay các thứ cái gì thì sẽ có những cái sự support rất là tốt từ team.
Nha, cho chị hỏi một chút nhá, đấy là cái văn hóa về trong công việc làm việc chẳng hạn, nhưng mà chị thì hay xem, ví dụ như là chưa qua Mỹ bao giờ, hay xem kiểu báo đài, phim thôi, thì thấy người Mỹ có phải là cũng vui tính hài hước đúng không? Cũng chị không biết vì sao, nhưng mà chị luôn nghĩ, chị xem về cái phim của Mỹ, chị luôn nghĩ là ồ, chắc là phải vui tính hài hước lắm, cách nói chuyện các thứ.
Thực ra thì tùy người ạ, thực ra nó tùy người, cái sense of humor thì tùy người thôi, nhưng mà có một cái này là em cũng nhận ra sau một thời gian làm việc ở Mỹ, đấy là hồi đầu thì em nghĩ là người Mỹ họ rất thẳng tính theo cái dạng là nếu mình có sai gì thì họ sẽ nói ngay, tức là họ thẳng thắn đấy, nhưng mà không hẳn như vậy. Sau một thời gian làm thì em thấy rằng là cái confrontation ấy, tức là kiểu cái việc mà confrontation với người khác là một cái mà không ai thích làm cả, bởi vì là tức là nó là giống như một cái bản chất của con người ấy. Mình không muốn, thường là cái bản năng là né, thường là bản năng là sẽ là né, gặp một cái điều gì đấy mình không comfortable, mình không thoải mái là mình sẽ né. Tức là nếu mà cái đứa này nó làm không tốt lắm thì mình cũng ý là thôi tránh tránh, cũng không nhất thiết là phải nói đâu. Nên là khi mà làm việc ấy, em thấy rằng là có nhiều đứa nói chuyện với nhau vẫn rất là nice. Thế xong bắt đầu kiểu đến có khi không có mặt nhau ở đấy thì lại có thể lại cảm thấy là như kiểu là đối nghịch luôn ấy, kiểu như là không thể làm việc với nhau, không kiểu gọi là chung trời chung đất được ấy. Đấy thì em cũng bảo tại sao mày không nói chuyện với cái đứa kia ấy, tại sao mày không nói chuyện với cái đứa kia để giải quyết những cái kiểu có thể là misunderstanding. Thì nó bảo là ý là kiểu không cảm
confront.
Thấy thoải mái. Đấy, không cảm thấy thoải mái nên là cái thẳng thắn trong công việc thì em thấy là thường là họ sẽ chỉ show vào trong những cái official event, có nghĩa là khi có performance review, đấy là professionally speaking. Những lúc cái thời điểm đấy thì thường là họ phải có một cái gì đấy để document lại, đúng không? Cộng với là sẽ là cái proof để discuss về raise, discuss về promotion, thì họ sẽ làm cái đấy tương đối là kỹ. Nhưng có một cái đấy là nhiều khi nếu như mình có những cái điểm mà mình làm chưa tốt, thì nếu như đợi đến cái lúc mà official performance review rồi thì có thể là too late. Nghĩa rằng là đến lúc mà nó đã bảo mình rằng là ê mày làm rất là dở ấy, thì có nghĩa là mình almost là close to là get out the door rồi. Và Mỹ sa thải rất nhanh, rất chóng vánh. Ví dụ là hôm trước đang làm cái gì đấy mà make mistake trong một thời gian mà communicate hoặc không communicate, nhưng miễn là cái nhân viên đấy mà có làm những cái lỗi mà lỗi nó lớn ý, thì sáng hôm sau đã có thể là thấy đi rồi.
Wow.
Bên tại vì là bên Mỹ không có union ý, không có union nên là cái việc sa thải nó cực kỳ chóng vánh. Tức là lần đầu tiên em bị sốc bởi vì là vừa mới nói chuyện với cái thằng đấy, nó ngồi cạnh em. Thế xong thì em biết là nó đã make mistake rồi, nhưng mà em không nghĩ là nó sẽ bị fire như vậy. Là nó vẫn ngồi cạnh em, còn vừa chit chat với nhau. Xong ông sếp em đi vào kêu là mày đi uống cà phê với tao đi. Xong em còn bảo tao uống cà phê đâu mà mày rủ tao làm gì. Kiểu em không uống cà phê thật. Thế là xong thì nó nháy mắt với em, ông sếp em hồi đấy. Thế là xong em bảo ok, tức là em nghĩ là chắc nó có việc gì muốn nói. Là em đi uống Starbucks với nó. Thế xong thì đến lúc mà quay lại thì đã chả thấy thằng kia đâu, tức là bàn đã clear, everything clear. Thì họ muốn để cho cái nhân viên đấy không phải đối mặt với những câu hỏi từ đồng nghiệp. Đấy, trong cái tình huống nó hơi bất tiện như vậy. Nhưng mà đấy, nó rất là nhanh trong cái chuyện là let go nếu như đã cảm thấy không phù hợp. Thì em circle back một chút là tại sao em bring this up, là bởi vì nhiều khi Việt Nam mình ấy nhiều khi sẽ hơi ngại trong cái chuyện là ask for feedback. Đấy, tại vì mình không proactively reach out để ask for feedback on a frequent basis. Mình sẽ thường là chờ đến khi mà người ta nói với mình, tại vì mình nghĩ rằng là nếu có gì thì người ta sẽ nói. Nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Đa số trường hợp em thấy nếu mình không chủ động hỏi thì người ta cũng không chủ động share, trừ khi cái đấy là một cái gì đấy tương đối nghiêm trọng. Mà again, là một khi đã nghiêm trọng rồi thì lại thành một cái chuyện khác. Thì một cái mà em cũng muốn khuyên các bạn mà đi làm ấy ở Mỹ ý, đấy là nên chủ động kết nối với đặc biệt là sếp của mình, nhưng cũng với các cái gọi là colleague ấy, các cái đồng nghiệp của mình thường xuyên để xem là ê kiểu ví dụ hôm nay tao present cái này cho khách hàng này mày thấy thế nào, hoặc là mày thấy là tao cảm thấy cái phần này tao chưa tốt lắm mày thấy sao, kiểu dạng như vậy. Hoặc là tao handle cái project này tao có cái argument với khách hàng mày nghĩ tao argue như thế có ok không, kiểu dạng như vậy. Có rất nhiều cái mà mọi người cứ đến nói chuyện với em, tức là mọi người sẽ bảo sao tao thấy kiểu thằng này nó làm thế này không ổn nhỉ, sao em bảo thế mày nói đến thằng kia chưa, bảo không tao ý là tao cũng không muốn nói, dạng như thế. Kiểu vậy thì em nói thật là em cũng tương đối ngạc nhiên về cái đấy, và tất nhiên là có thể mỗi môi trường nó khác hơn một chút, nhưng mà cái mà em muốn highlight ở đây là gì, cái việc mà make sure là mình làm cái công việc của mình tốt và mình có thể phát triển trong cái vị trí của mình là trách nhiệm của mình, tức là in the end là trách nhiệm của mình, là mình phải lo cho bản thân mình, đúng không? Thì nếu mà mình muốn rằng là mình có được cái cơ hội phát triển tốt ở công ty ấy, và có những cái feedback thường xuyên để mình làm ngày một tốt hơn, thì mình phải chủ động mình hỏi chứ mình không nên chờ. Thì cái đấy là cái mà em cố gắng làm nhiều cho nhân viên của em. Nhưng nói thật là như thế này, thường ấy là supervisor đều rất là bận, Tức là thường, và thực ra ai cũng bận thôi chứ cũng không hẳn là supervisor, nhưng mà supervisor có cái trách nhiệm là quản lý team chẳng hạn, thì họ cũng sẽ chỉ dành được một cái thời gian nhất định cho cái việc mà chia sẻ feedback thôi. Thế nên nếu mà nhân viên không hỏi thì chưa chắc người ta đã nghĩ đến để mà trao đổi. Mặc dù những cái feedback nhỏ và thường xuyên đấy lại cực kỳ quan trọng, giúp cho nhân viên làm tốt hơn và biết cách kết nối với team hơn, hoặc là kết nối với khách hàng hơn ý. Thì đấy là một cái mà em làm rất nhiều với bà sếp của em. Tức là em hỏi thường xuyên, tức là check in là ê, tao làm mày thấy thế nào, các thứ mày thấy cái gì không tốt, hoặc là thứ như là bà cũng chia sẻ rất là nhiều. Tức là một khi mình đã willing to ask thì họ cũng sẽ dần dần willing to share. Thì lúc đấy cái relationship nó cũng kiểu genuine hơn ấy, tức là genuine theo kiểu là mình giống như là friends và mình muốn chia sẻ để giúp nhau tốt hơn, chứ không phải mang tính chất là tôi là sếp của anh và tôi đang đánh giá anh dạng như thế. Thì cái đấy là bản thân em, là em thấy là nó giúp em, tức là nó giúp em có cái mối quan hệ gần gũi hơn, và mình biết là mình làm cái gì tốt chưa tốt ấy.
Cảm ơn Phượng đã đến với chương trình và chia sẻ rất là nhiều những lời khuyên và kinh nghiệm không những hữu ích đối với các bạn trẻ trong môi trường làm việc, mà chính chúng mình nữa đến giờ vẫn thấy có thể áp dụng được rất là nhiều những lời khuyên của bạn trong cái con đường phát triển sự nghiệp.
Và hẹn gặp lại các bạn vào các chương trình tiếp theo.
Bye
bye, bye.